Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 7 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Công an tổ chức hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương cho ý kiến về các nội dung quan trọng đã triển khai thực hiện trong năm 2022.
Chủ tịch nước tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nigeria đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Cảnh báo xuất hiện website giả mạo bán vé máy bay Tết.
Trung Quốc nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch COVID-19 trên toàn quốc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 7 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong năm 2022, xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới. Cho ý kiến về các văn bản trình hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng dự và phát biểu. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến đối với báo cáo tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Các nội dung chính trình hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 118 ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo thực hiện trong quý 4 năm 2022.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2022. Về nhiệm vụ công tác thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy thành tựu, kinh nghiệm trong thời gian qua, chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình trong nước, quốc tế và khu vực, tuyệt đối không để bị động bất ngờ, phải có phương pháp đúng. Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng công an nhân dân tham gia tích cực, chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là những vụ việc nghiêm trọng, tồn đọng lâu với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, vì sự nghiệp chung bất kể đó là ai.
Đêm qua ngày 6 rạng sáng ngày 7 tháng 12, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc thành công đặc biệt chuyến thăm cấp nhà nước Đại Hàn Dân Quốc theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Hàn Quốc về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhằm định hướng cho hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Gần 30 hoạt động liên tục chỉ trong vòng 3 ngày ở thăm, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12, thành công từ chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, một lần nữa là lời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Sáng nay, ngay sau khi về đến thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nigeria Yemi Osinbajo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư ngưng hiệu lực của thông tư đã ban hành trước đó về danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam. Theo đó, Bộ quyết định lùi thời gian áp dụng danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam mới đến ngày 29 tháng 12 thay vì ngày 1 tháng 12 như trước đây. Để triển khai thực hiện các quy định, Tổng cục Hải quan đã phát đi công văn yêu cầu các đơn vị nhanh chóng thông tin rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp đang thực hiện đăng ký thủ tục hải quan tại địa bàn quản lý.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm nhiều tàu khách Sài Gòn Hà Nội, đáp ứng nhu cầu hành khách từ khu vực Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Gia Bắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Cụ thể, công ty chạy tăng cường thêm 2 đoàn tàu thống nhất TN4 SE24 xuất phát từ ga Sài Gòn các ngày 11-12 tháng 1 năm 2023, tức ngày 20-21 tháng Chạp năm Nhâm Dần, cũng trong các ngày 11 và 12 tháng 1. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức thêm 2 đoàn tàu TN6 SE12 xuất phát ga Sài Gòn đi Hà Nội. Ngoài ra, công ty cũng tổ chức chạy tăng cường các mác tàu khu đoạn trong ngày 13 tháng 1 năm 2023, tức ngày 22 tháng Chạp.
Năm nay các hãng hàng không đều mở bán vé Tết sớm và hành khách cũng đã lựa chọn đặt vé sớm cho lịch trình di chuyển cuối năm để có giá vé tốt, lợi dụng tình hình nhộn nhịp trở lại của ngành hàng không cũng như xu hướng về nhà đón Tết của mọi người. Trên thị trường xuất hiện nhiều website giả mạo. Hoạt động của các website đã khiến cho một số hành khách mất tiền oan vì bị đánh cắp thông tin cá nhân. Trường hợp này xảy ra ngay cả với các chặng bay quốc tế về Việt Nam. Trước tình hình trên, Vietravel Airlines đã ra khuyến cáo dành cho hành khách lưu ý kiểm tra, xác thực vé máy bay qua các kênh thông tin chính thức trên website, ứng dụng di động và liên hệ được trợ giúp qua các kênh tổng đài, email, fanpage.
Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn ga Hà Nội chính thức vận hành thử đoạn trên cao vào ngày 5 tháng 12 và đạt hiệu suất 100% trong ngày vận hành đầu tiên. Theo kế hoạch, giai đoạn 2 sẽ diễn ra ngay sau khi hoàn thành đánh giá hiệu suất với 5 kịch bản vận hành đoàn tàu hạn chế ở các chế độ, mất điện kéo dài trên toàn tuyến, mất điện kéo ở một đoạn trên tuyến, mất nguồn cấp điện phụ trợ, phát hiện cháy tại một ga và tàu cứu hộ trên tuyến chính. Dự án này được khởi công chính thức từ năm 2010, dự kiến trước mắt đưa vào vận hành đoạn trên cao vào cuối năm 2022.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách đề cử 15 sự kiện để bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu năm 2022. Trong đó, sự kiện đàm phán thành công Hồi Hương Ấn Vàng Hoàng đế Chi Bảo được đề cử thứ 3. Sự kiện đàm phán này rất có ý nghĩa với sự vào cuộc rất quyết liệt của các bộ ngành để hồi hương tài sản văn hóa của Việt Nam. Bên cạnh giá trị lịch sử, chính trị, văn hóa và nghệ thuật, Ấn Vàng Hoàng đế Chi Bảo là di sản văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng với dân tộc, là biểu trưng quyền lực chính trị trong một giai đoạn lịch sử nhất định của tiến trình lịch sử Việt Nam.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 15h30 phút đến 20h30 phút ngày hôm qua mùng 6 tháng 12, khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk từ 10 đến 20mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên các sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, chiều tối và đêm ngày 6 tháng 12, Bắc Bộ tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rông, có nơi mưa rất to, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhận định về thời tiết mùa đông năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo không khí lạnh trong mùa đông năm 2022-2023 hoạt động ở mức tương đương với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tháng 12 năm 2022 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Tháng 1 năm 2023, nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Theo tính toán của cơ quan khí tượng, mùa đông năm 2022, nền nhiệt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ cho biết, có thể phải đến đầu năm 2023, Quốc hội Mỹ mới đạt được thỏa thuận cuối cùng về cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ Mỹ đến hết tài khóa hiện tại, tức là hết tháng 9 năm 2023. Trong khi đó, chính phủ Liên bang Mỹ dự kiến sẽ không còn ngân sách để hoạt động vào ngày 16 tháng 12 tới. Nếu Quốc hội không bỏ phiếu thông qua dự thảo để duy trì hoạt động của chính phủ đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 hoặc một dự thảo ngân sách tạm thời. Kể từ năm 1981, các cơ quan Liên bang Mỹ đã phải tạm ngừng hoạt động 10 lần, trong đó lần ngừng hoạt động lâu nhất là 35 ngày dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cùng với Thụy Điển, Phần Lan đã bày tỏ chính sách không liên kết quân sự, đăng ký trở thành thành viên của NATO sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2022. Nhưng nỗ lực của Phần Lan đang gặp trở ngại từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ vừa đưa ra điều kiện Phần Lan phải công khai tuyên bố gỡ cấm vận vũ khí với nước này để đổi lại việc Ankara tán thành Helsinki trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trước đó vào tháng 9, Thụy Điển công bố sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí áp dụng với Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2019 sau khi Ankara tiến hành chiến dịch quân sự chống các tay súng người Quốc tại Syria.
Đám cháy xảy ra tại một phòng chứa rác thải của Bộ Tài chính Malaysia chỉ vài giờ sau khi chính quyền mới nhậm chức của nước này cam kết sẽ loại bỏ tận gốc cáo buộc tham nhũng của người tiền nhiệm. Mặc dù thiệt hại từ vụ cháy không lớn, song thời điểm xảy ra vụ cháy có thể khiến một số người hoài nghi, đặc biệt là khi vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng mới nhậm chức Anwar Ibrahim tuyên bố ông sẽ xem xét các dự án của chính phủ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ đã được người tiền nhiệm Muhyiddin Yassin phê duyệt xem có hành vi tham nhũng hay không. Thủ tướng Anwar cáo buộc người tiền nhiệm đã bỏ qua các bước pháp lý cần thiết và cấp hợp đồng cho các dự án như mạng 5G thuộc sở hữu nhà nước hay dự án giảm thiểu lũ lụt 7 tỷ ringgit, tương đương với khoảng 1,59 tỷ đô la Mỹ.
Theo các hãng tin nước ngoài, ngày 7 tháng 12, Trung Quốc đã thông báo nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch COVID-19 trên toàn quốc. Theo quy định mới, những người mắc COVID-19 thể nhẹ và không có biểu hiện triệu chứng có thể thực hiện cách ly tại nhà, chấm dứt yêu cầu tất cả các ca nhiễm phải cách ly tại các cơ sở tập trung do chính phủ Trung Quốc chỉ định. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này cũng sẽ giảm tần suất và phạm vi xét nghiệm PCR. Trong khi đó, xét nghiệm hàng loạt bắt buộc cũng sẽ giới hạn ở các khu vực và trường học có nguy cơ lây nhiễm cao.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, với điều kiện đất đai rộng, có nhiều đồng cỏ tự nhiên, khí hậu mát mẻ trong lành, huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La có nhiều lợi thế để phát triển chăn nuôi đại gia súc như trâu bò hay ngựa.
Từ việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong chăn nuôi, những năm qua, người dân ở đây đã tập trung xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập cao.
Hợp tác xã Bu Ngua, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La được thành lập từ tháng 8 năm 2019 với 10 thành viên cùng chăn nuôi bò. Các thành viên đã bàn bạc và cùng thống nhất thay đổi thói quen từ chăn nuôi thả rông sang chăn nuôi nhốt chuồng. Ông Vị Văn Sơn, giám đốc hợp tác xã Bu Ngua cho biết, hiện nay đàn bò gần 100 con sinh trưởng, phát triển tốt, trung bình mỗi con bò khi xuất bán mang lại thu nhập hơn 30 triệu đồng. Ông cho biết thêm.
Bước đầu là cũng chưa, trên địa bàn là cũng ít có hợp tác xã nào đã đi trước, nên là bước đầu thì vận động là cũng rất khó khăn. Sau khi thành lập thì được nhà nước hỗ trợ bò cái sinh sản theo chương trình nông thôn mới. Gần 2 năm thực hiện hiệu quả ban đầu, thì đến nay thì bò là cũng phát triển tốt.
Thời gian qua, huyện Sốp Cộp đã thực hiện tuyên truyền vận động các hộ dân có trâu bò chuyển từ chăn thả tự do sang bán chăn thả hoặc nhốt chuồng. Qua đó phù hợp với điều kiện sản xuất và hạn chế dịch bệnh, đói rét. Người dân vùng biên cũng đã biết cách trồng cỏ, ngô để chủ động nguồn thức ăn cho trâu bò. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình có đàn trâu bò lên đến hàng trăm con, hàng năm thu nhập trên 400 triệu đồng.
Bây giờ là nuôi con trâu con bò thì cũng thu nhập cho gia đình, cũng tạm ổn định. Bây giờ là ai cũng là trồng cỏ voi cũng hơi khá khá. Bây giờ là nuôi trâu bò thì mỗi một năm thì bán 1-2 con cũng đủ thu nhập gia đình.
Trong những năm qua có thể nhận thấy rằng bà con nhân dân qua quá trình chăn nuôi gia súc, chăn nuôi nhốt tại gia đình cũng thấy hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình. Nhiều hộ đã thoát khỏi hộ nghèo và có khoản thu nhập nhất định, ổn định cho cuộc sống cho bà con nhân dân.
Với đàn gia súc lớn, công tác phòng chống dịch bệnh cũng được huyện Sốp Cộp đặc biệt quan tâm. Hàng năm, cán bộ nông nghiệp đã đến các bản, mở các lớp tập huấn, hướng dẫn hộ chăn nuôi các biện pháp vệ sinh phòng bệnh. Đến nay, toàn huyện Sốp Cộp có gần 54.000 con gia súc, trong đó có trên 29.000 con trâu bò. Việc phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa đã tạo cho người dân vùng biên giới phát triển kinh tế theo hướng mới, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên chính mảnh đất quê hương mình.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.